Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn văn Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, Ban Tuyên giáo Trung ương trong tháng 9 ra chỉ thị, trong đó yêu cầu báo chí ngưng đưa tin phản biện về dự án thép của Tôn Hoa Sen. Dư luận đặt ra câu hỏi, có liên hệ nào giữa tập đoàn Tôn Hoa Sen với Ban Tuyên giáo Trung ương hay không? Trong phần mở đầu chương trình thời sự tối nay, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin vừa nêu. Ngoài ra, trong chương trình, chúng tôi còn gửi đến các tin bài về sự cố sông Bung Hai và những nỗi đau từ thủy điện, và mối lo ngại về nguồn nước ngầm bị khai thác quá mức, ảnh hưởng như thế nào đến các quốc gia. Sau cùng là chuyên mục Điểm Blog. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối chương trình phát thanh tối thứ Hai, ngày 26 tháng 9 năm 2016. Và bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Sáng nay, 26 tháng 9, gần 600 giáo dân ở Quỳnh Lưu, Nghệ An đã đến tòa thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để nộp đơn kiện Formosa. Đây là sự việc mà Linh Mục Đặng Hữu Nam thuộc giáo xứ Phú Yên đã nói với chúng tôi vào một tuần trước đây. Từ sáng sớm, dù bị nhà cầm quyền huy động lực lượng cảnh sát cơ động, công an để ngăn cản 20 chiếc xe chở bà con giáo dân tiến về tòa án Kỳ Anh, nhưng đến chiều thì tất cả mọi người đã vào được bên trong sân tòa. Trả lời chúng tôi từ tòa án Kỳ Anh vào lúc 6 giờ 30 phút giờ địa phương, Linh Mục Đặng Hữu Nam cho biết.
Bây giờ thì tất cả những người mà cha đưa đi thì vào trong sân tòa, còn những người giáo dân ở đây thì người ta ở ngoài để người ta được không. Và ở trong thì cha với một số người đại diện để đại diện và ký bút lục và để bàn giao xuống nộp hồ sơ.
Anh Trần Minh Nhật, người cùng với cha Nam hướng dẫn bà con đi khởi kiện, nói thêm, cho dù bị quản chế nhưng anh đã vào đến tận nơi làm việc của tòa.
Thì hiện tại ở trong tòa đó thì cái số người tập trung rất là đông và có thể là nó mọi người đang hát các cái bài cầu nguyện cũng như đồng thời hát các cái bài nhạc để tên như tất cả mọi người dân. Và cái không khí thì gần như là phía ban đầu đó, thì cũng có chưa thấy được cái gì sợ hãi vì số lượng đông, nhưng mà bây giờ thì gần như các lực lượng công lực thì đã không có thể có tình hình, ngoại trừ là linh mục và những người cùng với ngài. Và cũng một điều nữa rằng là người dân rất là ôn hòa và có thể nói là họ rất là vui vẻ và ôn hòa với mọi người.
Những tin tức và hình ảnh chúng tôi liên tục nhận được từ nơi diễn ra sự việc hồi chiều nay cho thấy hàng trăm người dân ngồi trên nền gạch trong sân của tòa án, phía ngoài cổng vẫn còn nhiều người đứng chờ.
Trong thời gian nói chuyện với Linh Mục Đặng Hữu Nam và anh Paul Trần Minh Nhật, chúng tôi nghe được từ phía bên kia đường dây điện thoại hàng trăm giáo dân đang hát vang những bài kinh hòa bình, trong đó có cả bài hát tranh đấu trả lại cho dân. Cũng theo lời của anh Trần Minh Nhật, lúc đó tòa án Kỳ Anh đang trở thành nơi cầu nguyện của hàng ngàn nạn nhân Formosa. Đồng thời, anh cũng nói với chúng tôi rằng anh và các nạn nhân là những luật sư cho chính mình. Trước giờ phát thanh, Linh Mục Đặng Hữu Nam cho Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do hay một nửa hồ sơ đã được tòa thị xã Kỳ Anh tiếp nhận. Tòa cũng hẹn ngày mai sẽ nhận thêm những hồ sơ còn lại.
Việt Nam và Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động hợp tác giữa hai bộ công an nhằm chống các loại tội phạm, bao gồm tội phạm công nghệ cao, tội phạm phá hoại an ninh nội địa và trấn áp tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán ma túy và buôn người. Đó là nội dung trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn diễn ra vào sáng hôm nay tại Hà Nội. Theo Thông tấn xã Việt Nam, tại cuộc gặp, Thủ tướng Việt Nam đề nghị hai bên mở rộng hợp tác, nâng cao trình độ cho cán bộ thực thi pháp luật, theo tinh thần 4 tốt và phương châm 16 chữ vàng mà lãnh đạo hai đảng và nhà nước đã thống nhất. Vấn đề Biển Đông cũng được đề cập trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, hai bên cần thực hiện nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, gọi tắt là DOC.
Trước đó, vào ngày 25 tháng 9, Bộ Công an hai nước đã tổ chức Hội nghị Hợp tác Phòng chống tội phạm lần thứ 5 tại Hà Nội. Chủ trì hội nghị là Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn và người tương nhiệm Việt Nam Thượng tướng Tô Lâm. Kết thúc hội nghị, hai bên đã đề ra phương hướng hợp tác giữa hai bộ từ nay đến năm 2018. Hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và phản động. Vào năm 2008, Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập cơ chế hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm. Theo nhận xét của Bộ trưởng Quách Thanh Côn, thì hoạt động này đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận, đóng góp vào việc giữ gìn an ninh, ổn định khu vực biên giới, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế mỗi nước.
Hạm đội tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ có tên USS John S. McCain sẽ đến thăm Đà Nẵng từ ngày 28 tháng 9 cho đến 1 tháng 10 tới đây. Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết tin này hôm nay. Theo giới chức thành phố Đà Nẵng, tàu chở theo 280 sĩ quan và thủy thủ do Trung tá Alfredo Sanchez chỉ huy. Ngoài ra, Đại tá gốc Việt Lê Bá Hùng cũng trở lại Việt Nam trong vai trò chỉ huy biên đội tàu khu trục số 7, hạm đội Thái Bình Dương. Hoạt động của tàu Hải quân Mỹ trong chuyến thăm Việt Nam lần này là nhằm trao đổi với Hải quân Việt Nam về bộ quy tắc về các vụ đụng độ không báo trước trên biển, thông báo chuẩn bị trước khi ra khơi, kiểm soát thiệt hại, y tế, đời sống và sức khỏe trên tàu. Trước đó vào tháng 4 năm 2014, tàu USS John S. McCain cũng đã đến thăm Đà Nẵng.
Chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể có thu nhập trung bình khoảng 103.000 đô la một năm, cao hơn mức trung bình toàn cầu. Đây là kết quả của một khảo sát về chuyên gia nước ngoài hàng năm được ngân hàng HSBC tại Việt Nam công bố vào hôm nay. Bảng xếp hạng của HSBC đưa Việt Nam vào vị trí thứ 19 về thu nhập cho các chuyên gia nước ngoài, cao hơn vị trí thứ 25 trong cuộc khảo sát vào năm ngoái.
Theo khảo sát này, mức thu nhập trung bình của chuyên gia nước ngoài ở Việt Nam nếu so với khu vực các nước ASEAN chỉ thấp hơn Singapore khoảng 25%, gần bằng mức 104.000 đô la của Malaysia. Đặc biệt, những chuyên gia có mức thu nhập hơn 200.000 đô la ở Việt Nam chiếm đến 14%. Theo báo cáo, khoảng 35% chuyên gia nước ngoài cho rằng Việt Nam là thị trường lý tưởng để phát triển sự nghiệp. Gần 3/4 số chuyên gia được hỏi ý kiến cảm thấy tự tin về nền kinh tế của Việt Nam. 62% số chuyên gia đánh giá cao sự ổn định chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên, có đến 59% người được hỏi cho rằng việc quản lý tiền bạc ở Việt Nam còn phức tạp và hạn chế. Hơn 1/3 số chuyên gia cho rằng họ gặp nhiều khó khăn trong quản lý tài chính, ví dụ như các vấn đề về tài khoản ngân hàng, bảo hiểm và đóng thuế.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Tổng thống Philippines cho hay trong năm nay sẽ ghé thăm Bắc Kinh và Moscow với hy vọng mở thế liên kết với hai cường quốc Nga và Trung Quốc. Trong phát biểu đưa ra với báo chí ở Manila sáng hôm nay, Tổng thống Rodrigo Duterte nói rằng ông vẫn duy trì quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ, nhưng đồng thời muốn liên minh với cả Nga và Trung Quốc.
Tuần trước, các viên chức ngoại giao Phi cho biết đang thảo luận với Bắc Kinh về chuyến thăm dự trù diễn ra vào cuối tháng tới của nhà lãnh đạo Manila. Hôm nay, qua lời phát biểu, đích thân Tổng thống Duterte cho hay Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đang chờ đón ông sang thăm Moscow. Điều này có nghĩa là ông muốn sang thăm Nga, đồng thời cũng có ý nghĩa là chính phủ Nga đã sẵn sàng đón tiếp ông. Cũng xin nhắc lại, thứ tư tuần này, Tổng thống Phi sẽ sang thăm Việt Nam. Tin từ Manila cho biết, trong chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày, nhà lãnh đạo Phi sẽ gặp gỡ và thảo luận nhiều vấn đề với giới lãnh đạo Việt Nam, trong đó có cả vấn đề Biển Đông.
Vừa rồi là bản tin tối thứ hai của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý thính giả, ngày 13 tháng 9, một chỉ thị của Ban Tuyên giáo Trung ương được ông Phó Ban Tuyên giáo Phạm Văn Linh, chỉ đạo 7 điểm cho báo chí không được tham gia viết, đăng tải bài phản biện. Trong đó điểm thứ 2 yêu cầu dừng phản biện đưa tin về dự án thép của Tôn Hoa Sen. Trong thời điểm dư luận hết sức bức xúc trước thảm họa Formosa, việc ngăn cản báo chí đưa tin phản biện dự án Tôn Hoa Sen không những đi ngược lại quyền tự do thông tin của người dân, mà còn cho thấy sự quyết tâm khó giải thích của chính quyền đối với Tôn Hoa Sen. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Mặc Lâm có thêm chi tiết.
Kể từ khi Tôn Hoa Sen công khai thừa nhận sẽ đầu tư cho dự án nhà máy liên hợp thép tại Cà Ná, Ninh Thuận, báo chí đã nhanh chóng nhập cuộc đưa mọi bằng chứng, luận điểm yếu kém của doanh nghiệp này trước một dự án mà ai cũng biết tập đoàn Hoa Sen khó đáp ứng nhu cầu vốn, kỹ thuật lẫn kinh nghiệm về môi trường. Báo chí đưa cả thông tin về cá nhân của ông Lê Phước Vũ cũng như tình trạng nợ của Hoa Sen với mục đích giúp cho chính phủ cái nhìn chi tiết hơn về tập đoàn này trước khi nghiên cứu tỉ mỉ hồ sơ của Tôn Hoa Sen cũng như những dự toán mà nó sẽ thực hiện trong tương lai. Rất nhiều nhà báo phê phán việc Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh chỉ thị yêu cầu báo chí ngưng đăng tin phản biện về Tôn Hoa Sen là một động thái vi phạm nguyên tắc dân chủ, mặc dù việc này không phải là lần đầu tiên xảy ra đối với báo chí Việt Nam. Đối với người làm báo, việc đưa tin phản biện trước một dự án quá nhiều rủi ro như Tôn Hoa Sen là một công việc hiển nhiên bởi chức năng truyền thông của báo chí là đưa tin trung thực và hướng dẫn dư luận về một dự án có tầm cỡ quốc gia, để từ đó người dân tham gia quan sát những động thái của chính phủ. Đối với một tờ báo đảng thì việc này lại càng phải nên làm, vì đảng chưa khi nào ngưng cổ vũ cho sự minh bạch cần có trong thông tin. Ngày 25 tháng 4 trả lời phóng viên Lan Anh trên kênh VTC 14 về thắc mắc của ngư dân đối với công ty Formosa về hệ thống xử lý nước xả thải, ông Chu Xuân Phàm, phó phòng đối ngoại công ty Formosa Hà Tĩnh cho rằng phải biết chấp nhận mất mát vì không thể có được cả hai cùng một lúc, hoặc cá hoặc là nhà máy thép. Lời thú nhận của ông Chu Xuân Phàm hướng cho dư luận thấy sự yếu kém của tỉnh Hà Tĩnh khi cho phép nhà máy Vũng Áng hoạt động bất kể môi trường bị phá hủy. Chính phủ được báo chí đánh động qua những điều mà ông Phàm thừa nhận đã cho thấy sự tích cực của báo chí trước các vấn đề môi trường mà doanh nghiệp luôn luôn che giấu. Nhà báo Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên trưởng đại diện báo Quân đội Nhân dân, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phản ứng khi nghe chỉ thị của Ban Tuyên giáo Trung ương về dự án Tôn Hoa Sen.
Cái chỉ thị của Ban Tuyên giáo Trung ương là một cái chỉ thị mang cái tính chất là chỉ đạo báo chí toàn quốc, các cơ quan tuyên truyền toàn quốc để mà nói về vấn đề gì đó, để định hướng cho xã hội. Nhưng mà nếu mà chỉ đạo đi tuyên giáo là đi vào chỉ đạo cụ thể để ngăn chặn như thế là vi phạm cái quyền thông tin của người dân. Quyền được thông tin và quyền thông tin trở lại, cũng như là quyền được phản biện với đảng và nhà nước, với chính phủ những điều mà họ thấy cần thiết. Thì điều đó là đi ngược lại với quan điểm về tự do ngôn luận, tự do báo chí của đảng ta. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà những vấn đề nảy sinh ra trong cuộc sống, trong sản xuất, trong phát triển kinh tế xã hội, mà đất nước mình cũng đã nhiều cái chấp nhận các cái dự án hoặc là xây dựng các cái công trình mà không có khảo sát, không có nghiên cứu kỹ, mà rất là đưa cái ý thức, cái ý kiến và cái nhận thức chủ quan của một người nào đó, của một nhóm nào đó để làm một cái công trình hoặc là chấp nhận một cái dự án gì đó, thì sau này gây hậu họa và thiệt hại chúng ta đã gánh nhiều rồi.
Một thí dụ điển hình về vai trò của báo chí góp phần tích cực phản biện trong các dự án mà an toàn môi trường là câu hỏi không có trả lời giải, đó là nhà máy thép của tập đoàn Bosco tại Vịnh Vân Phong. Vào năm 2008, dự án cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong tại tỉnh Khánh Hòa bị hoãn đột ngột, đáng lẽ khởi công theo kế hoạch vào ngày 25 tháng Giêng. Đây là một cảng quốc tế đã được quy hoạch cấp quốc gia, được Quốc hội thông qua nhưng bị ngưng lại để dành cho một dự án khác, đó là nhà máy thép Vân Phong do tập đoàn Bosco của Hàn Quốc làm chủ đầu tư. Nhà báo Võ Văn Tạo là người trực tiếp tham gia cùng với nhiều tờ báo lớn nhỏ trong vụ này kể lại.
Thời gian đó là tôi cũng cộng tác với khoảng hơn 10 tờ báo lớn nhỏ. Đồng thời tôi có rất nhiều đồng nghiệp anh em thân thiết mà khi họ đến Nha Trang tác nghiệp thì tôi tạo điều kiện giúp đỡ cho họ về phương tiện, về liên lạc với giới chức vân vân. Lúc đó tôi là phóng viên thường trú của báo Nông Thôn ngày nay, và tôi đã phát cái tiếng súng đầu tiên phản ứng cái dự án thép của Bosco với hai góc độ: một là giữ lại cái cảng trung chuyển quốc tế cho ngành hàng hải Việt Nam, thứ hai nữa là phải bảo vệ cái môi trường rất là trong lành ở cái vịnh Vân Phong mà được rất nhiều người ca ngợi. Nó có tiềm năng về nuôi trồng thủy sản, về nghỉ mát, dưỡng bệnh vân vân. Đồng thời lúc đó thì tôi cũng có liên lạc với báo Tuổi Trẻ, báo Kinh tế Sài Gòn để mà có đề nghị phối hợp và VTV, tức là Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi biết rằng là những cái việc dư luận đó mà đã được phản ánh mạnh trên báo chí thì chắc chắn rằng là Ban Bí thư khi họp thì luôn luôn là sẽ ghi nhận những cái ý kiến của xã hội được như thế. Thực tế ra thì cũng có rất nhiều trường hợp rất khó khăn, ví dụ như Báo Nhân Dân hồi đó là ông Lý Thế Huynh, ông ấy làm tổng biên tập và ông ấy đã yêu cầu trong cái anh em trong cái tờ báo đó là không có đăng tải về cái dự án đó. Bởi vì sau này như là ông Nguyễn Tấn Dũng vào Nha Trang Khánh Hòa cũng có tiết lộ cho lãnh đạo tỉnh và báo chí biết rằng là cái dự án này ấy, của POSCO mà trước đó hai đời tổng bí thư, hai đời thủ tướng, trong đó có bản thân ông Nguyễn Tấn Dũng đã sang trụ sở của POSCO bên Hàn Quốc để mời gọi đầu tư. Cho nên là ông Lý Thế Huynh ông biết và ông ngăn cản cái chuyện đó. Nhưng cũng có là những bài báo rất là tốt của những tác giả viết rất tốt là vẫn đưa được bên Báo Nhân Dân. Lý Thế Huynh thì đi vắng khỏi tòa soạn và một anh phó tổng biên tập đã đưa bài báo đó lên. Rồi có những cái bài tôi viết trên Sài Gòn Giải Phóng thì cũng bị nghe lại. Ban biên tập trả lời là nhạy cảm, cuối cùng cũng tác động sang Sài Gòn Giải Phóng cũng đăng được. Thì sau suốt mấy tháng như thế thì và đến cuối cùng là đến tháng 11 thì ông Hoàng Trung Hải có công văn gửi Khánh Hòa đề nghị Khánh Hòa từ chối, chính thức từ chối dự án POSCO. Đó là một trong những cái lần mà báo chí mà phản biện thành công nhất cái dự án rất là lớn mà đã có ý đồ gần như 100% là tại vịnh Vân Phong của Khánh Hòa.
Đối với Tôn Hoa Sen, bên cạnh dư luận từ quần chúng, Đại tá Bùi Văn Bồng cũng đặt câu hỏi về thái độ của Ban Tuyên giáo Trung ương có thể bị nhóm lợi ích mua chuộc hay không, hay thuộc dạng sân sao của tập đoàn Tôn Hoa Sen. Ông nói:
trong quá trình này tôi thấy rằng cái ông phó Ban Tuyên giáo Trung ương đó liệu có vì động cơ nào đó, vì động cơ ý định cá nhân hoặc một cái nhóm nào đó mà đi ủng hộ cho cái hiệu quả này cho kỳ được, cho kỳ được. Và như thế là có nghĩa là anh ủng hộ nhà đầu tư một cách cực đoan và anh phớt lờ, bỏ qua ý kiến dân chủ của nhân dân và của các nhà khoa học.
Ngày 15 tháng 9, hai ngày sau khi Ban Tuyên giáo Trung ương ra chỉ thị, Sở Truyền thông và Thông tin tỉnh Ninh Thuận tiếp tục ra văn bản, yêu cầu mọi cơ quan ban ngành trong tỉnh tiếp tay tuyên truyền cho khu liên hợp thép của Tôn Hoa Sen tại Cà Ná. Sau ngày 13 tháng 9, người dân không còn thấy một thông tin gì về Tôn Hoa Sen hay dự án Cà Ná trên báo chí nữa. Thế nhưng một tuần sau, phóng sự Có Một Sự Thật Khác ở Cà Ná trên báo Hội Nông Dân Việt Nam đã ghi nhận về người dân tại Cà Ná, cho thấy cuộc sống ở đây đang sáo động bởi thép Hoa Sen. Không riêng gì Cà Ná, dân chúng khắp nơi lo lắng cho bữa cơm gia đình cũng đặt câu hỏi, Tôn Hoa Sen mạnh đến đâu để được Ban Tuyên giáo ủng hộ hết mình như vậy.
Và bây giờ là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Điểm Blog do Kính Hòa phụ trách. Xin được nhường lời cho anh Kính Hòa.
Blogger Cánh Cò viết rằng chưa bao giờ chuyện thời sự Việt Nam lại dồn dập như lúc này. Từ chuyện cung đình cho đến chợ búa, từ chuyện con cá ở Formosa đến chuyện ông bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa ngoại tình. Và dĩ nhiên, câu chuyện tham nhũng và mất tích của Trịnh Xuân Thanh vẫn chưa có hồi kết. Một câu chuyện cung đình ở mức trung bình là chuyện ông Triệu Tài Vinh, người đứng đầu Đảng Cộng sản tại tỉnh Hà Giang. Ông Vinh có tới gần 10 người thân được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong tỉnh. Sự việc được các blogger và cư dân mạng xã hội bàn tán xôn xao trước khi báo chí chính thống của nhà nước hỏi chuyện ông Vinh. Ông tuyên bố rằng những người thân của ông đều được bổ nhiệm đúng quy trình. Mà hơn nữa, ông nói rằng ông không có ý muốn làm lãnh đạo. Blogger Kinh Thư bình luận về tuyên bố đúng quy trình của ông Tài Vinh.
Chuyện cả họ làm quan đã trở thành chuyện tất yếu đúng quy trình. Như thế này thì chuyện cắt cứ lập thành nhiều trung tâm quyền lực dẫn đến mâu thuẫn chống phá lẫn nhau là điều hiển nhiên chắc chắn. Điều này cũng có nghĩa Đảng Cộng sản ở Việt Nam đang dần mất hết quyền lực tập trung. các nghị quyết của Đảng đã, đang và sẽ không còn sức mạnh vì đụng phải quyền lợi phe nhóm của dòng họ. Phép vua thua lệ làng, mọi chính sách sẽ chỉ là chuyện nói cho vui trên bề mặt. Chuyện tất yếu sẽ đến đúng như quy trình.
Nếu Kinh Thư cho rằng quy trình bổ nhiệm người nhà của các quan chức hiện nay sẽ dẫn đến quyền lực tập trung của Đảng bị mất đi, thì tác giả Lã Yên viết trên trang Dân Luận rằng chuyện dòng tộc cùng nhau làm quan sẽ có tác hại ghê gớm hơn nếu chuyện đó xảy ra trong một xã hội hà khắc được cai trị một cách độc tài. Chúng tôi xin trích lời tác giả Lã Yên. Về khách quan mà nói, việc cả nhà, cả họ đều làm quan chẳng có gì là xấu, mà đó còn là vinh dự cho một gia đình dòng họ. Nhưng ở một chế độ độc tài, không dân chủ, không minh bạch, luật pháp không được thượng tôn, trong khi chủ nghĩa lý lịch lên ngôi thì lấy gì bảo đảm, chọn và bổ nhiệm đúng người, đúng việc. Đạo làm quan, người xưa răng rằng, tài hèn, đức mọn, quyền cao là đại họa. Nên xét nghĩ, việc bổ nhiệm quan chức không dựa trên thực tài, mà dựa vào quan hệ thân quyến, gia tộc, thì dễ phát sinh nguy cơ thao túng quyền lực và vụ lợi, điều chỉ gây hại cho đất nước. Xin hết trích. Blogger Sông Chi viết rằng người dân khi nói về nội bộ đảng cũng hay dùng những từ vừa mỉa mai vừa bỡn cợt như là cung đình Hà Nội, gọi bốn vị trí cao nhất là tứ trụ triều đình, con trai con gái dâu rể các ông tổng bí thư thủ tướng là hoàng tử, là công chúa, là phò mã. Không xa Hà Giang, cũng một vùng núi nghèo là tỉnh Sơn La. Tại đây, một hình ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và cả báo chí chính thống trong tuần qua là hình ảnh một người đàn ông chở người thân vượt qua đời của mình trên chiếc xe gắn máy, trong một manh chiếu rách. Hình ảnh ấy gây nhiều xúc động, thậm chí những phản ứng giận dữ khi người ta biết rằng, cũng chính tại tỉnh Sơn La, những công trình tượng đài tốn kém hàng nghìn tỷ đồng đã được phê duyệt. Những công trình này được giới chức có thẩm quyền cho là để đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của nhân dân. Blogger Tưởng Năng Tiến đăng hình một tờ đơn với nét chữ ngoạch ngoạc của một người dân, một em bé không quần áo tại tỉnh Sơn La, và rút ra kết luận.
Dù chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung, nhưng qua tờ đơn ngoạch ngoạc chưa tới 100 chữ, gần nửa viết sai lỗi chính tả của ông Lò Văn Muôn, và qua hình ảnh những đứa bé trần truồng ở vùng đất này, thì tôi hiểu tại sao tỉnh Sơn La có thể ban hành nghị quyết thông qua đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với tốn phí 1.400 tỷ đồng mà không gặp phải bất cứ sự chống đối nào của dân chúng địa phương.
Câu chuyện thứ ba được giới blogger chú ý bàn tán với nhiều lời kính trọng là một tòa án xử giam bà Cấn Thị Thêu, một nông dân mất đất, kiên trì đòi quyền lợi của mình và dân làng trong mấy năm qua. Bên ngoài tòa án nơi xử bà Thêu, có nhiều nông dân cũng mất đất như bà, ngóng trông người mà blogger Cánh Cò gọi là người anh hùng của họ. Thậm chí Cánh Cò so sánh bà Thêu với hình ảnh một người phụ nữ nổi tiếng thế giới của Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi.
Người nông dân Việt Nam không cần biết ai là Aung San Suu Kyi, họ một lòng với bà Thêu vì biết bà cũng là nạn nhân như họ. Cũng xót xa khi nhìn thấy từng vuông đất trên mảnh ruộng thân yêu của gia đình bị chế độ ngấm ngầm chia sớt cho các con hạm đất. Người dân oan ở các nơi khác, kể cả miền Nam, không nể đường xá xa xôi bạ vật tại Hà Nội để đồng hành cùng với bà. Đó là sự thật, và nhà nước do sợ sự thật nên đã tống bà vào tù.
Trong câu chuyện mất tích và tham nhũng của ông Trịnh Xuân Thanh, mà nhiều blogger đã tốn nhiều sức lực trong mấy tuần qua, lại có thêm một tình tiết mới là ông Thanh không phải thuộc dạng cán bộ luân chuyển, có nghĩa là ông không thể được di chuyển từ một tổng công ty sang một đơn vị cấp tỉnh. Nhà văn Phạm Thị Hoài giải thích chữ luân chuyển này trong cơ chế cơ cấu nhân sự hiện nay của Đảng Cộng sản và hệ lụy của nó.
Chữ luân trong luân chuyển là cái bánh xe, cái vòng tròn. Chính sách vòng tròn của Đảng sau 14 năm thực hiện đã cống hiến cho tiếng Việt một từ thú vị, chạy luân chuyển. Chạy là một trong những động từ đặc trưng nhất cho sự tồn tại của người Việt, và tạo ra một ma trận chằng chịt, những bầy binh bố trận mù mịt, những mưu toan tiến thoái, những nhập nhằng đổi chác, những bước nệm và những cam kết trước khi trời sáng, và những vụ thanh trừng nửa đêm, những chiếc ghế cần sang tên, những sự nghiệp cần tráng men, và trước hết, những vết nhơ cần xóa, những bê bối cần hóa giải. trong ngân hàng nhân sự của đảng. Các đồng chí nợ xấu sau vài vòng luân chuyển lại sạch sẽ như những người cộng sản vừa bước ra từ giáo trình Mác Lê. Hệ thống tự xây cho mình cung mê để rút cuộc không tìm ra cửa thoát. Luân chuyển thành luân vong, lại một chữ luân định mệnh.
Nói về những người cộng sản Việt Nam, có hai blogger không đồng ý với nhau về vị trí của những người này trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam hiện nay. Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội, nhà báo Huy Đức phê bình những người đấu tranh cho dân chủ nhưng có sự thù hận, đố kỵ với những người cộng sản.
Những người cộng sản đã thất bại khi áp dụng chuyên chính vô sản với những ai không yêu nước theo mô hình của họ. Tôi không nghĩ là những người mong muốn đất nước dân chủ hóa sẽ dễ dàng thành công nếu như chưa có gì trong tay đã đòi tùng xẻo những người cộng sản. Tôi biết nhiều người cộng sản cũng muốn kiến tạo một tương lai ngay tại chính quê hương, chứ không phải ai cũng vơ vét rồi đưa gia đình chuồn ra ngoại quốc.
Blogger Nguyễn Anh Tuấn, một nhà hoạt động dân sự trẻ tuổi, không đồng tình với ý nghĩ rằng nhiều người cộng sản cũng muốn kiến tạo một tương lai tại chính quê hương mình.
Làm sao một người đảng viên cộng sản có thể kiến tạo một tương lai cho đất nước, nơi ai ai cũng có thể thực thi các quyền dân sự chính trị ôn hòa của mình, khi mà chính sự tồn tại của họ trong tư cách thành viên Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng tự định nghĩa, sẽ nắm quyền tuyệt đối, toàn diện, duy nhất, đang chứng tỏ cho điều ngược lại, tức đoạt các quyền dân sự chính trị của người dân ngoài đảng.
Không nói về những người cộng sản, blogger viết từ Sài Gòn lại có hy vọng rằng xã hội Việt Nam đang thay đổi, đang chạm tay tới dân chủ. Tác giả đưa ra ba lý do cho nhận định lạc quan đó. Thứ nhất là người dân hiện nay nếu bất tín nhiệm với nhà nước thì có dựa trên những phân tích lý trí. Thứ hai là người dân đã bắt đầu bình tĩnh, không hô hào theo đám đông nữa. Và cuối cùng là người dân đang có ý thức về xã hội mà mình đang sống. Về phía nhà cầm quyền, đặc biệt là từ bộ máy trấn áp của nhà nước cộng sản, blogger Đoàn Trang cũng nhận thấy rằng sự hà khắc đã bớt đi rất nhiều so với trước đây.
Có sự thay đổi theo hướng bớt rừng rú hơn. Sự thay đổi này chẳng phải do chính quyền công an trị ở Việt Nam tự nhiên trở nên nhân hậu hơn, mà có thể là do chính quyền buộc phải học cách hành xử văn minh hơn để còn hội nhập với khu vực và thế giới, và do số người bất mãn, phản động bây giờ đông hơn xưa nhiều quá, công an không đủ nguồn lực để tiêu diệt hết, chỉ đủ sức để tạm thời kiểm soát được thôi.
Một điều có thể gây thất vọng cho Đoàn Trang cùng nhiều blogger lạc quan khác là nhà cầm quyền vẫn y án 5 năm tù giam cho người chủ trang blog Ba Sàm, ông Nguyễn Hữu Vinh, vào ngày thứ Năm 22 tháng 9. Phiên tòa này nhắc cho tác giả Nguyễn Hoa Lư nhắc lại lời ông Vinh cách đây mấy năm khi bắt đầu thực hiện trang tin tức lề trái nổi tiếng này.
Khi thực trạng báo chí nước nhà quá tệ, khiến Ba Sàm mơ có một nơi mà ở đó mọi người có thể dễ dàng, nhanh chóng tìm được rất nhiều thông tin đa chiều. Không những vậy, họ còn có thể được tự đánh giá, thử thách mình và học hỏi về kiến thức, lối sống, cách ứng xử. Nơi đó sẽ giúp thêm việc khích lệ, tạo điều kiện chưa từng có cho mỗi cá nhân chỉ bằng phương tiện trên máy tính, mà cũng có thể hy sinh chút ít thời gian, công sức để chia sẻ một cách nhanh chóng những hiểu biết, quan điểm của mình cùng mọi người trên khắp thế giới bằng những bài viết, ý kiến. Thêm nữa, nó cũng là nơi dung hòa hai thế giới, thông tin của người Việt. Gần đây được mệnh danh là lề trái và lề phải.
Ý muốn dung hòa hai thế giới truyền thông của ông Nguyễn Hữu Vinh đã phần nào thành hiện thực, khi trong thời gian gần đây, báo chí chính thống, thậm chí cả các quan chức nhà nước đã phải tính đến các nguồn tin từ các trang blog và mạng xã hội đưa ra. Và ngay trong bài báo viết về phiên tòa xử ông Nguyễn Hữu Vinh, báo Tuổi Trẻ tại Sài Gòn đã thay một bức hình bị cho là làm xấu hình ảnh ông Vinh, sau khi có nhiều ý kiến chỉ trích từ giới blogger và từ mạng xã hội. Tạp chí Điểm Blog xin dừng lại nơi đây. Kính Hòa chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong giờ này tuần sau.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ hai của Ban Việt Ngữ Đài Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh chương trình tối thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Tiếp nối chương trình phát thanh nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi đến bài tường trình sự cố sông Bung 2 và những nỗi đau từ thủy điện. Xin mời nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Sự cố vỡ tấm chắn thủy điện sông Bung 2 tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam làm nhấn chìm hai công nhân đang thi công trên máy xúc, máy ủi như một câu trả lời cho vấn đề mối nguy từ thủy điện, nhiệt điện và các khu công nghiệp tàn phá thiên nhiên tại Việt Nam. Có thể nói rằng, mọi công trình tại Việt Nam đều dính đến hai yếu tố sống còn, đó là tàn phá môi trường và lợi ích phe nhóm. Trở lại vấn đề tấm chắn thủy điện sông Bung 2, ông Kiền, một kỹ sư lâu năm trong ngành xây dựng, đặc biệt là xây dựng các công trình thủy điện, chia sẻ.
Thì mà thủy điện nào thì bọn nó dễ rồi, bọn nó lồm hồng hộp rồi cũng an thôi. Cái thủy điện anh hiểu không, cái bây giờ là họ cũng có hết cái lồm dự án rồi, nhưng mà khi làm cái dự án thủy điện á, những người mà làm dự án họ rất ảo, họ chỉ ngồi làm tiếng giấy thôi mà. Thực chứ khi mà nó ra thực trạng thì Khánh Thành thì nó sẽ khó cản rồi. Sông Thanh đó, sông Thanh thì đánh giá, sông Thanh rồi đánh sông Bông thôi. Mà nhiều cái thì thủy điện nhiều đấy chứ không phải là một đó đâu. Nói chung là không ai nói đến tất cả về môi trường, vấn đề chính là môi trường là không. Cái nói chung là khẩu sát địa chất không thành như không nắm vững được khẩu sát địa chất. Thực chất toàn bộ cái khẩu sát mà trong xây dựng này nó đã bày ra anh này. Thì mới 10 ngày mà nó đi như thế thì anh nghĩ rằng là người ta bị già làm sao nói được. Cũng như cái thủy điện sông Tanh thôi. Bị ra cái thì báo chí lên làm việc thì nó chạy thử nó chẳng bây giờ nó không thích nước lẹ nữa thôi, quen quá có cái cách làm việc của chính quyền đi là lão lắm, không hiểu là cái nhà thầu ở trong khu vực quốc thông, nhưng mà nhà thầu Việt nó còn sợ hơn thì cũng con cháu ổng mà làm thử gì đó.
Ông Kiền cho biết thêm là hầu hết các công trình thủy điện tại Việt Nam, nếu hỏi về chất lượng của các con đập thì câu trả lời sẽ là không có con đập hay lá chắn đập nào an toàn, bởi thông số kỹ thuật của các con đập này đều dưới mức an toàn và đạt mức báo động đỏ về mối nguy. Ông Kiền nói thêm rằng, nếu như Trung Quốc thi công thì mức độ nguy hại của các con đập sẽ giảm vì chất lượng của nó có thể đảm bảo được ở mức báo động vàng, nhưng hệ thống máy móc phát điện vẫn có vấn đề trầm trọng. Ngược lại, nếu là Việt Nam thi công thì miệng bàn, từ máy móc cho đến công trình phụ đều ở mức báo động đỏ. Giải thích vấn đề tại sao phía Việt Nam thi công lại nguy hiểm hơn phía Trung Quốc thi công, ông Kiền đưa ra một nhận xét đau lòng là người Trung Quốc tuy rằng tầm vĩ mô họ có ý thức bành trướng và họ có vẻ hung hăng, nhưng xét trên khía cạnh con người, các kỹ sư, nhà thầu Trung Quốc lại có đạo đức hơn các nhà thầu Việt Nam trong các công trình liên quan đến an toàn con người. Ví như khi gian lận, người ta sẽ gian lận làm dối trong hệ thống phát điện, linh kiện, nhưng khi xây đập, họ dùng đúng mác bê tông của bản thiết kế. Rất tiếc là hầu hết các công trình phụ đều giao cho giới nhà thầu Việt Nam, mà cụ thể ở đây giới nhà thầu phải thuộc diện con ông cháu cha, thuộc nhóm lợi ích tư bản đỏ mới có cơ hội nhận thầu. Nhận xong gói thầu, họ lại bán gói thầu đó cho công ty nhỏ hơn, và công ty nhỏ hơn lại bán gói thầu đó cho các tổ thợ hồ, với giá nhỉnh hơn ngày công thợ hồ một chút. Như vậy, thợ hồ thi công một cách qua loa và không hiểu gì về bản vẽ. Mỗi nhóm là một kiểu, không có tính đồng bộ, mác bê tông hạ xuống mức thấp nhất có thể để có lại, và cuối cùng thì công trình trở thành mối nguy treo trên đầu người dân. Đáng sợ nhất vẫn là chính người Việt hại người Việt, ông Kiền kết luận như vậy. Một người dân sống ở xã La Ê vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc cho biết.
Trong mà ông bị con đạp thì cũng chặn lại râu, nhưng mà ông bị bể một đường ống, thấy hai cái xe móc mà cúng lụng mà đoàn đi ký. Trong ký này cũng được thôi mà ông lạo thôi, chưa biết lạo mà. Nên mà mưa nào làm thì có mưa, có một đêm mà thấy nước kinh hùng mà đây mưa một đêm mà từ đầu 7 giờ mới tới sáng ngày luôn mà không nghỉ luôn á. Rồi nước bởi mưa rất là nước ngậu á, tại vì quá tẻ mà không hắn tọt cái họ lưu mặn tọt nhận tới thấy chưa.
Một quan chức giấu tên ở huyện Nam Giang chia sẻ.
Chi nữa mà tìm, chẳng qua là bây giờ làm vậy thôi chứ làm sao mà tìm được con người, ví dụ lắp đất thì chở được 15 phút hết đất rồi không sao thắng sống được, tìm chi. Chẳng qua chứ làm thì làm được thôi chứ chắc cũng biết đâu chứ cần chi đâu, đúng không? Cái tay thằng thì được thôi chứ bây giờ tìm ở đâu. thì như thế nào. Bây giờ mấy cái này là cái thuộc cái cũng cái lĩnh vực cũng khó nói chuyện.
Ông này nói rằng ông gần như theo dõi 100% vụ việc vỡ đập sông Bông Hai. Đây là công trình thủy điện sông Bông Hai được khởi công vào năm 2012 với tổng kinh phí hơn 5.000 tỷ đồng. Công ty vừa tích nước vào ngày 3 tháng 9, sau 10 ngày tích nước thì xảy ra sự cố. Vào lúc 4 giờ 25 phút chiều thứ bảy tuần trước, ngày 13 tháng 9, tại hạ lưu khu vực hầm Nhận Lòng dự án thủy điện sông Bông Hai, nhà thầu Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 cùng ban quản lý dự án và các đơn vị tư vấn đang thi công đắp đê quay hạ lưu và bơm thoát nước, làm vệ sinh hầm Nhận Lòng dưới chân lập. Hầm này có chiều dài 400 m, rộng 12 m và cao 14 m. Việc làm vệ sinh nhằm hoàn tất khâu chuẩn bị để đổ bê tông nút hầm Nhận Dòng. Trong lúc các công nhân xúc máy làm việc, bất ngờ một lượng nước lớn chạy vào hầm tràn về phía hạ lưu. Nguyên nhân do miếng trắng bị sự cố, chất lượng kém. Lúc này lượng nước trong hồ gần 30 triệu mét khối. Lúc đó, có 18 người đang thi công và 2 người lái xe múc. Do quá bất ngờ, hai công nhân vận hành xe múc của nhà thầu là anh Nguyễn Minh Luân, 34 tuổi, người Phú Thọ và anh Đặng Văn Tuyền, 36 tuổi, người Hải Dương đã bị nước cuốn trôi. Ngoài ra, còn có 3 nhà dân tại xã La Ê và 5 chiếc xe tải, 2 chiếc xe con, 1 chiếc xe cần cẩu 25 tấn, 1 xe múc và 1 máy ủi cũng bị cuốn trôi. Sau khi xảy ra sự cố, giới quan chức lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Giang đã có mặt để khắc phục sự cố này. Nhưng nghe ra có vẻ mọi việc vẫn nằm trong tuyệt vọng, chưa có một tia hy vọng nào sau nhiều ngày đêm cố gắng tìm kiếm nạn nhân mất tích và tài sản bị chôn vùi. Sáng ngày 14 tháng 9, có hơn 300 người của các lực lượng công an, bộ đội dân quân chia ra nhiều nhóm tìm kiếm cứu nạn trong khu vực 5 xã nằm dưới vùng hạ lưu là xã La Dê, La Ê, Chà Và, Chơ Chung và xã Duôi. Nhưng có vẻ, mọi việc chẳng có tia hy vọng nào vì lượng đất đá khổng lồ đã vùi lấp mọi thứ. Đến chiều tối hôm qua, hai người thợ máy xúc vẫn chưa được tìm thấy. Ông Hải, một người dân sống ở xã La Ê, thuộc vùng phụ cận ở hạ lưu thủy điện sông Bông Hai, chia sẻ.
Thủy điện hiện nay bù vài đồng nữa rồi làm nhà tái định cư chứ làm gì dựa vào thủy điện nào cũng vậy thôi, nó tới nên giờ nó di dời dân rồi nó tập trung dân vô ở thành khu tái định cư rồi cái vài đồng tiền bù tiêu hết rồi thì tự ăn nữa cho thêm 6 tháng ăn nữa thôi, hết 6 tháng thì cũng tả nữa thôi. Đất điện quy hoạch thì nhưng mà không được, tại vì người dân họ vô canh cư, thứ hai nữa là quy hoạch mà thủy lợi không có. Còn giờ bây giờ mấy cái dự án nó bỏ sang là có dùng quy hoạch cho dân nữa rồi dân cũng phải đi phá rừng tự làm.
Ông Hải nói rằng đời sống của người dân, đặc biệt là các dân tộc thiểu số trong vùng quy hoạch thủy điện rất khốn khổ. Bởi mọi thứ quy hoạch của thủy điện đối với người dân chỉ có tính chất đối phó, chứ không có tính chất bền vững, không đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nơi đây. Hầu hết, người dân đã bị thay đổi đời sống đột ngột, không còn ruộng để làm và đời sống thấp thỏm vì cái túi nước triệu tấn treo lơ lửng trên đầu như một món quà đặc biệt mà nhà nước dành cho dân. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, chia sẻ nguồn nước dòng Mekong giữa các quốc gia ven sông là vấn đề gây tranh cãi lâu nay mà các quốc gia liên quan vẫn chưa thể có giải pháp thỏa đáng. Nay lại có quan ngại về nguồn nước ngầm bị khai thác quá mức ở một nước cũng gây ảnh hưởng đến các quốc gia. Sau đây là phần trình bày của Gia Minh về vấn đề vừa nêu, xin được nhường lời lại cho anh Gia Minh.
Tổ chức có tên Circle of Blue vào cuối tháng 8 trên mạng của mình cho đăng bài của tác giả Brett Walton tựa đề Groundwater Shared by Countries is Knowledge What, tạm dịch thiếu kiến thức về nguồn nước ngầm mà các quốc gia cùng chia sẻ. Mở đầu bài viết, tác giả nhắc lại áp lực mà vùng đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối diện, chuỗi đập bậc thang trên thượng nguồn sông ở Trung Quốc, chặn dòng nước và phù sa nuôi sống vừa lúa. Trong khi ấy, nông dân trồng lúa lại cần tăng nước tưới tiêu khiến tình hình trở thành một vòng lẩn quẩn không thể nào giải quyết. Công tác quản trị nguồn nước là nhiệm vụ khó khăn đối với bất cứ quốc gia nào, thế nhưng trong trường hợp hai nước Việt Nam và Campuchia thì công tác này lại càng khó khăn hơn khi mà hoạt động sử dụng nước của nước này sẽ gây tác động đến nguồn nước của nước kia. Vấn đề không chỉ là nguồn nước mặt mà cả hệ thống nước ngầm dưới lòng đất. Một khi nước ngầm chỗ này bị khai thác quá mức thì chỗ khác cũng bị xuống thấp, bất kể thuộc lãnh thổ quốc gia nào. Khi mà tầng ngầm nước giảm sút thì chính dòng sông Mekong cũng bị suy giảm, bởi đó cũng là một nguồn cung cấp nước cho sông. Theo đánh giá thì đặc biệt là nông dân ở hai quốc gia Campuchia và Việt Nam đều đang hút nước ngầm lên để bơm tưới lúa. thế nhưng biện pháp quản lý của cả hai nước đều không có. Đó chính là nguồn cơn của quan ngại ngày càng gia tăng. Hồi đầu năm nay, Đại học Stanford ở Hoa Kỳ công bố nghiên cứu, theo đó, nếu diện tích thủy lợi ở xứ Chùa Tháp tiếp tục tăng lên theo tốc độ như hiện nay, tức chừng 10% mỗi năm, thì tầng ngậm nước phía Việt Nam sẽ bị rút xuống, rồi dòng chảy sông Mekong cũng bị yếu đi. Tất cả dẫn đến mối nguy vào mùa khô cho chừng 1,5 triệu người dân tại khu vực đồng bằng phải sử dụng nước giếng cạn để sinh hoạt. Ngoài ra, một khi nước ngầm bị khai thác nhiều cũng khiến cho đất bề mặt sụt lún. Một chuyên gia thủy văn hiện công tác tại Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và có tham gia nghiên cứu vừa nêu, bà Laura Urban đưa ra nhận định tình trạng mở rộng diện tích thủy lợi ở Campuchia là một mối nguy tiềm ẩn chung cho nguồn nước xuyên quốc gia trong khu vực. Bà này cũng bày tỏ quan ngại về nạn ô nhiễm arsen cũng như tranh chấp giữa các nước. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, chuyên gia về biến đổi khí hậu tại Đại học Cần Thơ, có đánh giá về tình trạng nước ngầm ở khu vực này như sau.
Theo một số cái số liệu quan trắc mà chúng tôi có được á, là hiện nay các cái tầng nước ở đồng bằng sông Cửu Long đang có xu thế là nó giảm dần, tức là cái độ sâu nó càng ngày càng thấp dần, đúng hơn là sâu hơn so với ngày xưa, có nghĩa là mực nước ngầm bị hạ xuống do mức độ mà khai thác là càng ngày càng nhiều lên. Để lý giải cái lý do này á, bởi vì những năm gần đây á, cái đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với cái tình trạng thiếu nước ở trong mùa khô và mặn là xâm nhập vào sâu trong đất liền, nên cái người dân ở vùng ven biển á, bây giờ không còn cái nguồn nước nào khác là phải gia tăng cái sự khai thác nước ngầm, thì cái điều đó nó dẫn tới một cái hệ quả là cái mực nước ngầm nó tụt sâu xuống, làm cho cái mặt đất nó cũng bị ảnh hưởng, và hiện nay nhiều nơi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long mặt đất đang lún xuống. Đây là một nguy cơ mà về lâu về dài mà mình phải xem xét thôi.
Khu vực Mekong chỉ là một trong những nơi phải đối diện với thách thức về quản trị nguồn nước trên toàn thế giới. Theo nhận định thì mặc dù có những chú ý ở cấp quốc tế cao hơn về mặt kỹ thuật cũng như chính trị suốt hơn một thập niên qua, thế nhưng vẫn chẳng mấy có tiến triển trong thỏa thuận giữa các quốc gia nhằm phối hợp giám sát nguồn nước ngầm bên dưới biên giới của họ với nhau. Một khi thiếu vắng những thỏa thuận như thế thì giới quản trị nguồn nước ngầm phải hoạt động trong tình trạng như bị mù, và tầng ngầm nước quan trọng đối với nghề nông cho các thành phố, sông ngòi cũng như hệ sinh thái đứng trước nguy cơ bị gây hại và ô nhiễm. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn nói về chuyện hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực nước ngầm như sau.
Gần như là chưa, bởi vì thực sự ra là chúng tôi cũng chưa có cái số liệu mà trao đổi nước ngầm giữa Campuchia và Việt Nam. Mặc dù là chúng tôi đoán rằng là một phần cái nước ngầm ở đồng bằng sông Cửu Long á, được bổ sung là từ một số cái vùng trữ nước thì như là vùng biển Hồ chẳng hạn, hay là một phần ở Tây Nguyên là đổ xuống. Nhưng mà thật ra là bây giờ cái tìm quan hệ giữa cái kệ mực nước ngầm, cái khả năng bổ sung và là mức độ khai thác xuyên quốc gia giữa hai nước á, thì thật sự ra chưa có những nghiên cứu gì nhiều, chỉ có một số cái lưu ý của các nhà khoa học về cái chuyện này, nhưng mà thực sự ra là chúng tôi cũng chưa có một chương trình nào hợp tác.
Tiến sĩ Dương Văn Ni, một chuyên gia khác về vấn đề đồng bằng sông Cửu Long, cũng trình bày thực tế hợp tác trong lĩnh vực nước ngầm giữa các nước trong khu vực, nhất là giữa Việt Nam và Campuchia.
Chúng ta cũng có phát hiện là cái sự liên kết nước ngầm trong cái khu vực, như là khu vực Đồng Tháp 10 hay là khu vực Tây Nam Sông Hậu, nhưng mà cũng không có quá nhiều những tài liệu nghiên cứu để cho thấy rằng sự liên thông nước ngầm đó, đó của đồng bằng sông Cửu Long với lại là ở bên trên bị chia mà một cách thiết thực lắm. Cái đó là cũng là cái lý do là bởi vì nhiều năm nay chuyện mà nghiên cứu mà kết hợp hay là những chuyện nghiên cứu mà nó mang tính xuyên biên giới đó, của nhiều quốc gia với nhau thì nó không có được mạnh lắm đó, trong cái lưu vực mười tầng. Mỗi quốc gia chỉ nhìn cái vấn đề của riêng của mình, không có nhìn vấn đề toàn cục, không cả một cái vùng rộng lớn của cái dòng sông Mekong như chúng ta biết.
Ở Việt Nam, vấn đề nguồn nước ngầm cũng chưa được quan tâm thích đáng. Tiến sĩ Lê Anh Tuấn cho rằng những đơn vị chuyên ngành như nơi ông đang làm việc có đưa ra một số giải pháp cho tình hình nước ngầm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Chúng tôi cũng đưa ra rất nhiều cái ý kiến về cái chuyện này. Thứ nhất là một mặt tôi khuyến khích người dân họ trữ nước mưa trong mùa mưa đó để giảm bớt cái áp lực trong mùa khô, áp lực người sử dụng nước đó. Cái thứ hai là khuyến khích người dân họ tiết kiệm nước hơn, bởi vì cái tâm lý của người dân hiện nay vẫn quay là Nước là một cái tài nguyên mà trời cho, rồi họ xài rồi hơi lãng phí. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng đề nghị là các cái vùng ven biển đó, thay đổi cái cơ cấu loại cây trồng. Thay vì mình dùng những loại cây trồng mà sử dụng nước nhiều thì như là trồng lúa chẳng hạn, thì nó chuyển qua những loại cây trồng mà ít sử dụng nước. Và là cuối cùng là gia tăng cái việc mà trữ nước cuối mùa lũ. Khi mùa mưa thì trong các cái vùng trũng hay là sông rạch hay là ao hồ đó, mình nạo vét để mình tăng cái lượng nước đó. Thì cái này thì nó giúp cho giảm bớt cái áp lực mà khai thác nước ở dưới đất nữa. Nhưng mà thực sự cũng không có phải giải quyết hoàn toàn. Một cái giải pháp mà lâu dài mà chúng tôi cũng đang hướng tới, người ta gọi là bổ cập nước ngầm, tức là lấy cái nước ở trong mùa mưa đó, nước lũ hay là nước mưa đó, để bơm thẳng xuống cái từng ngầm hay gì đó, để bổ sung lại cho cái lượng nước đó. Thì cái nước ngầm sẽ được giữ như là một cái nguồn nước dự trữ cuối cùng, khi mà tất cả các nguồn nước khác không còn khai thác được nữa, thì mình sử dụng nước ngầm.
Theo giới chuyên gia, tình hình tệ hại hơn khi mà kiến thức khoa học quá nghèo nàn về chừng 600 tầng nước ngầm xuyên quốc gia cũng như các khối nước ngầm khác. Người ta chỉ mới phỏng đoán chứ không xác định chính xác được nơi nào đang có khả năng gây xung đột, bị ô nhiễm hoặc đang giảm sút. Giáo sư Gabriel Eckstein thuộc Đại học A&M ở Texas, Hoa Kỳ, người chuyên nghiên cứu về luật nguồn nước than rằng nếu thiếu dữ liệu và kiến thức, chắc chắn sẽ khó có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề. Tuy vậy, ngày nay, nhờ vào vệ tinh và mức độ gia tăng giám sát, nên tình trạng nguy hại của hầu hết những tầng ngầm nước lớn nhất trên thế giới cũng được phác thảo một cách chi tiết thêm hơn trước. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào mùa thu năm nay sẽ đưa ra thảo luận những nguyên tắc quản trị tầng ngầm nước và nước ngầm tại ba khu vực, chú trọng thảo luận vào vấn đề hợp tác và dữ liệu. Hiện nay, đối với các dòng sông chung trên thế giới, hầu như có được những quy định về mặt luật pháp, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc mang tính ràng buộc kể từ tháng 8 năm 2014 đối với 36 quốc gia đã phê chuẩn. Chỉ riêng trong thế kỷ 20 có hơn 145 thỏa ước về các lưu vực sông đã được ký kết. Trong khi ấy, đối với các tầng ngầm nước chỉ có chưa đầy 10 thỏa thuận chính thức và không chính thức mà thôi. Cụ thể đó là hai thỏa thuận ở Bắc Phi đối với tầng ngầm nước khu vực Nubia và Tây Bắc Sahara tạo điều kiện cho hoạt động chia sẻ thông tin. Thỏa thuận được ký kết vào năm 2015 giữa Jordan và Ả Rập Xê Út, quy định cấm khai thác nước ngầm tại những khu vực bảo vệ của tầng nước ngầm Ansar al-Nisi. Đây được cho là thỏa thuận đầu tiên của dạng này. Thỏa thuận về tầng nước ngầm Guarani dưới các nước Nam Mỹ, Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay cũng được ký nhưng chưa được bốn quốc gia này phê chuẩn. Chỉ có tầng nước ngầm Genovese nằm dưới hai nước Pháp và Thụy Sĩ là có một thỏa thuận quản trị thực sự. Thỏa thuận quản trị tầng nước ngầm này được ký kết vào năm 2007. Thỏa thuận quy định mức giới hạn khai thác hàng năm và được giám sát bởi một ủy ban hỗn hợp Pháp-Thụy Sĩ. Giới quan sát cho rằng, khi các nhà kỹ thuật và khoa học làm việc với nhau, vấn đề không mấy phức tạp. Họ sẵn sàng chia sẻ thông tin cho nhau. Thế nhưng, các nhà chính trị thì vẫn khó có thể thông hiểu vì quyền lợi chung mà phải hợp tác với quốc gia láng giềng của họ. Một câu hỏi lớn là trong số hàng trăm khu nước ngầm trên toàn thế giới hiện chưa có thỏa thuận quản trị, thì khu nào cần nên thương thảo trước? Giám đốc Trung tâm Thẩm định Tài nguyên Nước ngầm Quốc tế, viết tắt theo tiếng Anh là IGRAC, ông Nemo Kukurik cho rằng khó có thể xác quyết phải cần có bao nhiêu thỏa thuận khi mà con người vẫn chưa biết gì về tình trạng của nhiều nơi ngay trong lòng đất. Đối với một tầng nước ngầm ở nơi không có con người sinh sống hoặc chưa gặp nguy cơ ô nhiễm, thì chỉ cần giám sát chứ không phải đến mức cần có những thỏa thuận quản trị chính thức. IGRAC cho phát hành bản đồ toàn cầu về những tầng nước ngầm và dự án của tổ chức này được Liên Hiệp Quốc hỗ trợ. Bản đồ đầu tiên được phát hành năm 2009 với những phác thảo khoanh vùng, và nay là vạch rõ phân định biên giới. Về mặt luật pháp quốc tế trong vấn đề chia sẻ nguồn nước ngầm, thông tin nêu rõ, vào năm 2002, Ủy ban Luật Quốc tế bắt đầu làm việc về những tầng nước ngầm xuyên biên giới. Đến năm 2008, đưa ra 19 dự thảo. Những dự thảo đó được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc bàn vào năm 2011-2013, nhưng không đạt được tiến triển nào. Nay lại được đưa vào chương trình nghị sự.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavongrfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh Asiasat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và hòa ái trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Dù em đầu con gió, em hong tóc bên hồ, khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá. Dù em tình khi cho bay lá nhỏ rụng đầy một mùa thu, dù khi mùa mưa tới, dù em mãi yêu người, dù em hoài bé dại một hồn thơm cây trái, dù em chờ em nói trên môi tình thoát thai, dù em ngồi yên đây, dù tình tôi chấp cánh, dù trên đường
đường em đến xôn xao ngàn tiếng chim, dù em là cánh nhạn miệng ngọt hạt tư tâm, dù em tình như lá trăm năm vẫn quay về, môi em là đống lửa cuộc đời đâu biết thế. Xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru, dù em ngồi yên đây tôi tìm cuộc tình cho à.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.